Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chủ nhật 26 tháng 2, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Thiên Chúa ban nhiều đặc ân cho Đức Maria. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, tuần này sẽ nói về đề tài các phê bình đối với việc hành hương. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican. Sáng hôm qua 25 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 350 cha sở và các linh mục tham dự khóa học về hôn nhân và gia đình. Ngài kêu gọi các vị giúp chuẩn bị hôn nhân cho người trẻ và giúp giải hôn phối cho những cặp khó khăn và tin rằng hôn phối của họ kết ước bất thành. Khóa họp do Tòa Thượng Thẩm Rota ở Roma tổ chức với các vị thẩm phán giảng huấn trong khóa học. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng các cha sở, các linh mục là những người đầu tiên tiếp xúc với các bạn trẻ muốn cử hành hôn phối và những người đã kết hôn mà gặp khó khăn hoặc hôn nhân của họ bị tan vỡ và muốn khởi sự tiến trình xin xác nhận hôn nhân vô hiệu. Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục hãy đồng hành với họ để làm chứng tá và nâng đỡ các tín hữu ấy, làm chứng về bản chất của bí tích hôn phối. Như hình ảnh của Thiên Chúa là cộng đoàn hiệp thông trọn vẹn giữa ba ngôi. Đức Thánh Cha nói rằng, anh em cũng hãy quan tâm nâng đỡ những người nhận thấy cuộc kết hợp của họ không phải là một bí tích hôn phối đích thực và muốn ra khỏi tình trạng ấy. Trong công tác tế nhị và cần thiết này, anh em hãy làm sao để các tín hữu nhận thấy anh em không phải là những chuyên gia bàn giấy hoặc chuyên gia về các quy luật pháp lý. Nhưng như những người anh em đặt mình trong thái độ lắng nghe và cảm thông, đồng thời anh em cũng hãy gần gũi với lối sống của tin mừng trong việc gặp gỡ và đón tiếp những người trẻ muốn sống chung mà không kết hôn. Trên bệnh viện tinh thần và luân lý, họ thuộc vào số những người nghèo và bé nhỏ, mà giáo hội muốn là người mẹ không bỏ rơi họ, theo gương thầy và Chúa của chúng ta, nhưng gần gũi và chăm sóc họ.
Vatican, trong buổi tiếp kiến 2.600 thành viên cộng đồng Capodarco sáng hôm qua, Đức Thánh Cha khích lệ cộng đồng này trong việc đón nhận và hội nhập những người khuyết tật hoặc gặp các khó khăn khác nhau. Cộng đồng này do cha Franco Monterubianese sáng lập cách đây 50 năm sau khi hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức và Loreto, và hiện nay có 14 chi nhánh tại các miền ở Italia. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có cha Vinicio Albanese, đương kim chủ tịch của cộng đồng Capodarco. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng phẩm chất cuộc sống trong xã hội phần lớn được đo lường theo khả năng xã hội ấy, có bao gồm những người yếu thế và túng thiếu trong niềm tôn trọng nhân phẩm của họ hay không. Cả những người khuyết tật và yếu đuối về thể lý, tâm lý hoặc luân lý cũng phải được tham gia vào đời sống xã hội và được giúp đỡ để thực thi các tiềm năng của mình trong các chiều kích khác nhau. Từ tiền đề trên đây, Đức Thánh Cha ca ngợi hoạt động từ 50 năm qua của cộng đồng Capodarco, quan tâm tới cuộc sống và lắng nghe những người có khả năng bị giới hạn. Ngài nói, phương pháp tiếp cận của anh chị em đối với những người yếu thế vượt lên trên thái độ duy đạo đức hoặc duy trợ giúp để tạo điều kiện cho những người gặp khó khăn giữ vai chính trong cộng đoàn, không khép kín vào mình nhưng cởi mở đối với xã hội. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, tôi khích lệ anh chị em tiếp tục con đường này, đề cao hoạt động của chính những người khuyết tật. Đứng trước các vấn đề kinh tế và những hậu quả tiêu cực của sự toàn cầu hóa, cộng đồng của anh chị em tìm cách giúp đỡ những người bị thử thách, không cảm thấy mình bị loại trừ hoặc bị gạt ra bên lề. Trái lại, bước đi hàng đầu, làm chứng về kinh nghiệm bản thân của họ. Vấn đề ở đây là thăng tiến phẩm giá và sự tôn trọng mỗi người, giúp những người cảm thấy bị thất bại trong cuộc sống cảm nhận được sự dịu dàng của Thiên Chúa là Cha yêu thương mỗi thụ tạo của Ngài.
Melbourne, các giám mục Australia quyết tâm bài trừ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và không để xảy ra trong giáo hội những vụ như thế nữa. Lập trường trên đây được Đức Cha Dennis Ha, Tổng giám mục Melbourne, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia bày tỏ hôm 24 tháng 2 vừa qua, sau 3 tuần lễ thẩm vấn của Ủy ban Hoàng gia về những vụ lạm dụng tính dục. Ủy ban này đã điều tra trong vòng 4 năm qua và xác nhận rằng trong 30 năm trời, từ năm 1980 đến năm 2010, có khoảng 4.400 vụ xảy ra trong cộng đồng Công giáo ở Australia. Khoảng 1.880 linh mục, tức là 7% các linh mục tại nước này, có liên lụy đến những vụ lạm dụng như thế. 70 vị lãnh đạo giáo hội đã điều trần trong 3 tuần lễ trước Ủy ban Hoàng gia điều tra và nói về những thiếu sót và sai lầm trong việc xử lý các vụ lạm dụng, đồng thời đề ra viễn tượng ngăn ngừa những vụ đó trong tương lai. Trong số các vấn đề được phân tích, có các khía cạnh giáo luật, tòa giải tội, luật độc thân giáo sĩ, thái độ di giáo sĩ, việc đào tạo linh mục, việc nâng đỡ về nghề nghiệp và sự giám sát. Trong thông cáo, Đức Tổng Giám mục Dennis Ha bày tỏ quyết tâm trên đây và khẳng định rằng Giáo hội Công giáo tại Australia sẽ tiếp tục nâng đỡ các nạn nhân bị lạm dụng. Trong khi chờ đợi phúc trình chung kết của Ủy ban Hoàng gia, Giáo hội bây giờ phải áp dụng các chính sách trong các cộng đoàn của mình để phòng ngừa. Đức Tổng Giám mục cũng cảm ơn các nạn nhân đã tỏ ra can đảm trình bày những gì đã phải chịu. Theo dự kiến vào cuối năm nay, Chủ tịch Ủy ban Hoàng gia điều tra là ông Peter McClellan sẽ đệ trình chính phủ Australia những đề nghị và phúc trình chung kết về tệ nạn giáo sĩ lạm dụng tính dục.
Roma, chiều Chủ nhật hôm nay 26 tháng 2, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm giáo xứ các thánh của Anh giáo ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập giáo xứ này. Giáo xứ ở khu vực gần quảng trường Tây Ban Nha được thành lập ngày 27 tháng 10 năm 1816 và hiện có 250 giáo dân dưới sự hướng dẫn của mục sư Jonathan Bodman. Thánh đường của giáo xứ Anh giáo thuộc Anh quốc được xây theo kiểu Tân Gothic hồi thập niên 1880. Đây là giáo xứ Anh giáo lớn nhất ở Italia. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha tham dự và giảng trong buổi hát kinh chiều. Trước đó, Ngài sẽ được Đức Giám mục Robert Innes chào mừng. Từ 2 năm nay, Đức Cha Innes cai quản giáo phận Anh giáo ở Âu Châu. Nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, giáo xứ các thánh của Anh giáo sẽ kết nghĩa với giáo xứ các thánh của Công giáo ở Mạn Nam thành Roma. Đây cũng là nhà thờ hiệu tòa của Đức Hồng Y Walter Kasper người Đức, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tại Roma cũng có một giáo xứ Anh giáo khác thuộc Anh giáo Hoa Kỳ với thánh đường tên là nhà thờ Thánh Phaolô Nội Thành ở đường Nazionale gần nhà ga trung ương Termini.
Kinshasa, Tòa Thánh, Giáo hội và Liên Hiệp Quốc lên án các vụ cướp phá thánh đường ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, trong đêm 21 rạng ngày 22 tháng 2 vừa qua, nhà thờ giáo xứ Santa Maria ở Lukalaba ở miền đông Kaisa đã bị cướp phá, trong khi một nhóm võ trang khác toan tính cướp phá giáo xứ Thánh Robert Cancel và Thánh Alberto Cả ở Mbuzi Mazi, nhưng cảnh sát đã ngăn chặn kịp thời. Tại Lubumbashi ở miền thượng Katanga, giáo xứ Thánh Kizito bị một số người lạ mặt tấn công và toan đốt cửa thánh đường với những bình xăng và bánh xe cao su. Họ cũng phá vỡ các cửa sổ bằng kính của thánh đường và trường học bên cạnh. Ngoài ra, giáo xứ Thánh Gioan Tẩy Giả ở khu vực Gbadolid và tu viện nữ tỳ Thánh Giuse ở cùng thành phố cũng bị tấn công. Tòa sứ thần Tòa Thánh ở thủ đô Kinshasa và Hội đồng Giám mục Congo cũng như Phái bộ Liên Hiệp Quốc ổn định tình hình ở Congo, gọi tắt là MONUSCO, đã mạnh mẽ lên án các hành vi cướp phá trên đây. Hôm 23 tháng 2 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Luis Mariano Montemayor, Sứ thần Tòa Thánh, Đức Cha Utembi Tapa, Tổng Giám mục Kinsangani, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo, và ông Maman Sidiko, trưởng phái bộ MONUSCO của Liên Hiệp Quốc, đã ra thông cáo nói rằng các nơi thờ phượng thuộc về tất cả mọi người, ai tấn công các nơi đó là làm thương tổn tới công ích của tất cả mọi người dân Congo, cần chấm dứt ngay những hành động phá hoại như thế.
Đức Hồng Y Laurent Monsengo, Tổng Giám mục Giáo phận thủ đô Kinshasa, nhận định rằng các cuộc tấn công các tín hữu và thánh đường công giáo nằm trong toan tính của những người nhắm phá hoại sứ vụ hòa bình và hòa giải mà giáo hội đang thực hiện tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong sứ điệp công bố trong những ngày qua, Đức Hồng Y viết, cùng với tất cả các giám mục, chúng tôi tố giác các hành vi bạo lực này. Chúng muốn đưa đất nước vào cảnh hỗn độn khôn tả. Cộng hòa Dân chủ Congo đang bị khủng hoảng về chính trị. Tổng thống Joseph Kabila đã mãn nhiệm nhưng không chịu rời bỏ chức vụ. Giáo hội Công giáo tại đây đang cố gắng làm trung gian giữa chính phủ và phe đối lập. Một hiệp định đã đạt được hồi cuối năm vừa qua, nhưng không được tất cả các phe ký nhận và tôn trọng. Đức Hồng Y kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị hãy giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị này, và ngài nói, lịch sử sẽ phán xét những kẻ từ chối không dấn thân giải quyết cuộc khủng hoảng này.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề, xin cho con trở nên hạt giống.
Có một chủ thầu nọ đi xem xét cánh rừng. Ông lượng định giá trị của khu rừng ấy rồi ngã giá để mua. Sau khi mua, ông sẽ bán cho những đầu mối để kiếm lời. Thế là xong, ông và các bên đều thu được lợi nhuận từ số gỗ ấy. Điều họ quan tâm là lợi nhuận. Điều này không có gì là xấu nếu là làm ăn chân chính. Lại có một bác nông dân nọ chăm sóc cánh rừng của mình. Bác biết tên từng loại gỗ, bác biết tuổi từng loại cây, bác thu hoạch chỗ này, gieo trồng chỗ kia, bác biết thời gian cho từng loại hạt giống trổ sinh, bác gắn bó biết bao buồn vui cuộc đời với cánh rừng. Thế đó, có hai cung cách, một của nhà buôn, một của bác nông dân. Thầy Giê-xu đi sâu xa vào hai cung cách này để giúp cho thấy, ở nơi chiều sâu, hai cung cách khác nhau ấy có thể gặp nhau. Chiều sâu ấy là một khung trời rộng mở với tên gọi nước trời. Thầy Giê-xu kể, nước trời giống như viên ngọc quý mà nhà buôn đi tìm. Khi tìm được viên ngọc ấy, ông bán tất cả những gì ông có để mua cho bằng được. Thầy Giê-xu cũng kể, nước trời tựa hạt cải được bác nông dân gieo vãi và âm thầm mọc lên. Hạt cải tuy bé nhỏ, nhưng sau đó thì phát triển và to lớn. Cũng có hai phương diện ngày càng gặp nhiều căng thẳng trong đời sống hiện đại. Một là làm cha làm mẹ làm con trong gia đình, hai là làm việc ngoài xã hội. Không thể chỉ ở trong nhà mà không đi làm thì lấy gì mà ăn, không đi làm thì mất hết kết nối với xã hội, với mọi người. Cũng không thể suốt ngày chỉ lo toan công việc mà bỏ bê gia đình, bởi lẽ nếu chỉ làm việc và công thành danh toại mà gia đình bất hạnh, có lẽ cuộc sống vô cùng trống rỗng. Từ dụ ngôn của thầy Giê-xu kể, con nhận thấy khi sống trong gia đình rất cần ơn âm thầm kiên nhẫn hiền lành như hạt giống nảy mầm. Con cảm thấy khi làm việc ngoài xã hội rất cần ơn khôn ngoan nhận định để xem giữa trăm công nghìn việc thì con đang tìm kiếm điều gì là cao quý, đâu mới thực sự là ngọc đáng để cho con lao công làm việc. Thế nhưng lạy Chúa, con thấy nghe Chúa nói thì phải lẽ lắm, nhưng làm thì thật khó biết bao. Nếu hạt giống cứ mãi là hạt giống thì chỉ trơ trọi một mình. Hạt giống có chết đi, có thối đi mới có thể nảy mầm, có thể mọc thành cây, có thể nảy sinh thành nhiều hạt giống khác. Cứ thường thì nói đến chết là con đã thấy nản. Nói phải hy sinh này nọ, con thấy nó sao sao ấy. Nói cần chịu cực khổ, con thấy đâu dễ chịu trong thời hôm nay. Còn khi làm việc, vòng xoáy công việc cứ thế đưa đẩy và cuốn đi. Làm thế nào con có thể khôn ngoan lượng định đâu là ngọc quý, đâu là giá trị cao quý? Thế nên, đời sống của thầy Giê-xu tiếp tục cuốn hút con và cũng thách đố con. Thầy đã chết và đã phục sinh và nay thầy đang sống. Thầy đang hiện diện nhưng rất âm thầm như hạt giống gieo trong lòng đất. Chứng từ của thánh Phao-lô cũng gợi lên trong tâm trí con một chút sốc. Thánh nhân nói, sự yếu đuối của Thiên Chúa còn mạnh mẽ hơn sự lớn mạnh của loài người. Như thế, niềm hy vọng tiếp tục bén rễ. Nước trời giống như một người gieo hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn cứ nảy mầm và mọc lên. Nước Thiên Chúa đã ở đây, bây giờ, giống như một hạt giống có thể dễ dàng bị phớt lờ, nhưng vẫn âm thầm bám rễ. Xin cho con khiêm nhường bé nhỏ, để có thể nhờ thần khí soi dẫn mà nhìn thấy những hạt giống ấy vẫn đang nảy mầm. Xin cho con đừng để mình bị cướp mất niềm vui của nước trời. Vì với con mắt người thường, dường như cỏ dại mọc khắp nơi, dường như không còn chỗ cho lúa tốt, dường như không thấy lúa tốt đâu cả. Có một nghịch lý là, có những người loan tin vui trong khi chính họ lại đang buồn. Có những người loan báo tin mừng nước trời mà họ lại không tìm thấy nước trời. Có những người nói về Chúa Kitô mà họ lại chưa gặp được Ngài. Còn con xin tự nhận rằng con đang đi tìm, đang kiếm tìm. Tuy chưa thực sự vui, nhưng con cũng khám phá thấy một niềm vui rất nhỏ. Mỗi khi con trở nên bé nhỏ như hạt giống được một chút, thì con nhận thấy những người gặp gỡ và giao tiếp với con vui hơn một chút. Dường như có một chút gì đó tựa như sự chuyển dịch năng lượng. Khi con bé nhỏ đi một chút, hình như Chúa trong con lớn lên một chút, và khi ấy, người khác sẽ nhận được nơi con có gì đó một chút tốt lành đến từ Chúa. Từ đó con muốn xin Chúa ban ơn cho con, để con có thể nhận thấy và làm nổi bật lên hạt giống tin mừng, chất chứa trong từng câu chuyện, chất chứa nơi mỗi gương mặt, nơi mỗi mảnh đời khác nhau. Nước trời giống như một người gieo hạt giống xuống đất, đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Con gọi người gieo hạt là Thầy Giê-xu, con coi hạt giống là mầm sống mà Thầy tặng ban cho nhân loại, cho từng người. Con coi đêm là những giây phút đen tối trong cuộc đời, con coi ngày là những thời khắc vui tươi sáng lạn. Con có thể ví lúc người gieo hạt đi ngủ, tựa như lúc con thấy dường như Chúa đang ẩn mình, Chúa đang vắng bóng trong đời con. Con có thể sánh ví khi người gieo hạt thức, tức là lúc con thấy Chúa có đó, Chúa thương mến, chăm sóc và hướng dẫn con. Và cho dù thế nào chăng nữa, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, nghĩa là Chúa vẫn luôn luôn yêu thương và chuyển cho con sức sống của Chúa. Lạy Chúa, này con đây, xin cho hạt giống của Chúa nảy mầm trong con và xin cho con trở nên hạt giống nảy mầm trong cuộc đời này.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng xin giải đáp thắc mắc về đề tài Thiên Chúa ban nhiều đặc ân cho Đức Maria. Phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về đề tài Thiên Chúa ban nhiều đặc ân cho Đức Mẹ Maria. Thưa cha, Thiên Chúa đã chuẩn bị sứ mạng của Đức Maria trong suốt thời Cựu Ước. Đức Maria vượt trên tất cả những người khiêm hạ và khó nghèo của Chúa, là những người tin tưởng, hy vọng và được Chúa cứu độ. Với Đức Maria, Thiên Chúa thực hiện lời hứa vì thời gian đã nên trọn và nhiệm cục mới được thiết lập. Đức Maria được Thiên Chúa tuyển chọn để chu toàn sứ vụ mẹ đấng cứu thế, nên Đức Maria nhận lãnh nhiều đặc ân của Thiên Chúa, đúng không thưa cha?
Để làm mẹ đấng cứu thế, Đức Maria được Chúa ban cho nhiều ơn, xứng với nhiệm vụ cao cả này. Lúc truyền tin, Thiên sứ Gabriel đã chào mẹ là đấng đầy ân phúc. Thật vậy, mẹ cần được ân sủng Chúa nâng đỡ, để có thể hoàn toàn tự do trong đức tin mà đáp lại lời loan báo ơn gọi của người. Theo dòng lịch sử, Hội Thánh đã nhận thức rằng Đức Maria vì được Thiên Chúa ban cho đầy ân phúc nên được cứu chuộc ngay từ lúc tượng thai. Đó là nội dung tín điều vô nhiễm nguyên tội do Đức Pio thứ 9 công bố ngày 8 tháng 12 năm 1854. Thật vậy, Đức Trinh Nữ Diễm Phúc Maria đã được gìn giữ khỏi mọi tỳ ố nguyên tội ngay từ lúc tượng thai. Do ân sủng và tình thương đặc biệt của Thiên Chúa toàn năng. Nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ loài người, Mẹ Maria có được sự thánh thiện tuyệt vời có một không hai ngay từ lúc tượng thai. Mẹ đã được cứu chuộc cách kỳ diệu nhờ công nghiệp hoàn toàn của Đức Kitô con Mẹ. Hơn bất cứ thụ tạo nào khác, Chúa Cha đã thiên giáng phúc cho Mẹ hưởng muôn vàn ân phúc của Thánh Thần từ cõi trời trong Đức Kitô. Vì thế các giáo hội Đông phương gọi Mẹ Thiên Chúa là đấng rất thánh và tôn vinh Mẹ là đấng không hề vương nhiễm một tội nào, như một thụ tạo mới do Chúa Thánh Thần đắn đúc và tác tạo. Nhờ ân sủng Thiên Chúa, Đức Maria suốt đời vẫn tinh tuyền, không hề phạm tội riêng nào.
Đức Maria đã đáp lại lời truyền tin của Thiên sứ Gabriel: "Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa làm cho tôi như Thiên sứ nói." Như vậy, khi ưng thuận lời Thiên Chúa, Đức Maria trở thành mẹ Chúa Giêsu, không bị bất cứ tội lỗi nào ràng buộc. Mẹ hết lòng vâng theo ý muốn cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ tự hiến hoàn toàn cho con của Mẹ và sự nghiệp của Người, để cùng Người và tùy thuộc vào Người mà phục vụ cho mầu nhiệm cứu chuộc nhờ ân sủng của Thiên Chúa. Thưa Cha, tại sao Đức Maria là mẹ Chúa Giêsu lại trở thành mẹ Thiên Chúa ạ?
Thánh Irene nói, nhờ vâng phục, Mẹ đã trở nên nguyên nhân cứu độ chính mình và toàn thể nhân loại. Cùng với Thánh Irene, rất nhiều giáo phụ cũng giảng dạy rằng, nút dây do sự bất tuân của bà Eva thắt lại, nay được gỡ ra nhờ sự vâng phục của Đức Maria. Điều mà Trinh Nữ Eva đã buộc lại bởi cứng lòng tin, Đức Trinh Nữ Maria đã tháo ra nhờ lòng tin. So sánh Đức Maria với bà Eva, các ngài gọi Đức Maria là mẹ của chúng sinh và thường quả quyết rằng sự chết đột nhập vào thế gian qua Eva thì sự sống đến với con người nhờ Đức Maria. Trong các sách tin mừng, Đức Maria được gọi là mẹ Đức Giêsu. Dưới sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, mẹ được xưng tụng là mẹ của Chúa tôi, ngay cả trước khi con mẹ sinh ra. Quả thế, đấng mà mẹ kêu mang làm người bởi Thánh Thần, đấng thực sự là con mẹ theo xác phàm, chính là con thằng hiếu của Chúa Cha, ngôi hai trong ba ngôi chí thánh. Vì vậy hội thánh tuyên xưng Đức Maria thực sự là mẹ Thiên Chúa. Đức Thánh Cha Phaolô tuyên bố ngày 21 tháng 11 năm 1964 như sau: Thật vậy, Trinh Nữ Maria được công nhận và tôn kính như mẹ thật của Thiên Chúa và của đấng cứu chuộc. Mẹ cũng thật là mẹ các chi thể của Đức Kitô, vì đã cộng tác trong đức ái để sinh ra các tín hữu trong hội thánh là những chi thể của Đức Kitô là đầu. Đức Maria là mẹ Chúa Kitô và mẹ hội thánh.
Được gìn giữ tinh sạch khỏi mọi vết tội nguyên tổ, và sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, sau cùng Đức Trinh Nữ vô nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, và được Thiên Chúa tôn vinh làm nữ vương vũ trụ, để nên sống con mẹ trọn vẹn hơn là Chúa, các Chúa, đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Việc Đức Mẹ lên trời có ý nghĩa gì đối với các tín hữu Kitô, thưa Cha?
Được lên trời cả hồn và xác, Đức Maria tham dự cách độc đáo vào cuộc phục sinh của Đức Kitô và thể hiện trước sự phục sinh của các Kitô hữu khác. Mẹ đã kêu mang Thiên Chúa hằng sống và giờ đây trở về với Thiên Chúa nguồn sống. Mẹ Thiên Chúa được lên trời vẫn không lìa bỏ con cái trên trần gian, vì mẹ cầu cho linh hồn chúng con được thoát tay tử thần, để hưởng hạnh phúc vĩnh hằng cùng với mẹ trên thiên đàng mãi mãi. Vì hoàn toàn gắn bó với thánh ý Chúa Cha, với công trình cứu chuộc của con mẹ, với mọi động tác của Chúa Thánh Thần, Đức Trinh Nữ Maria là mẫu mực đức tin và đức ái cho hội thánh. Do đó, mẹ là một chi thể trội vượt và độc đáo nhất của hội thánh. Có thể nói, mẹ là kiểu mẫu của hội thánh. Vai trò của Đức Maria đối với hội thánh và toàn thể loài người còn cao trọng hơn nữa. Đức Maria đã cộng tác một cách hoàn toàn độc nhất vô nhị vào công trình của Đấng Cứu Thế. Bằng lòng vâng phục, bằng đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để hoàn trả lại sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, mẹ Maria thật là mẹ của chúng ta.
Khi thưa xin vâng trong ngày truyền tin và đón nhận mầu nhiệm nhập thể, Đức Maria cộng tác với toàn thể công trình con mẹ sẽ thực hiện. Ai nhận Đấng Kitô là Đấng cứu độ và là đầu của nhiệm thể đều là con của Đức Maria. Nói như vậy có đúng không, thưa cha?
Sau khi hoàn tất cuộc đời trần thế, Đức Trinh Nữ Maria Đất Thánh được Chúa đưa lên cả hồn xác, hưởng vinh quang trên trời, nơi mẹ dự phần vào vinh quang phục sinh của con mẹ. Thể hiện trước sự phục sinh của tất cả các chi thể của nhiệm thể. Ngày nay mẹ Chúa Giêsu đã được vinh hiển hồn xác trên trời, là hình ảnh và khởi thủy của hội thánh sẽ hoàn thành đời sau thế nào thì cũng thế. Dưới đất này, cho tới ngày Chúa đến, mẹ chiếu sáng như dấu chỉ lòng trông cậy vững vàng và niềm an ủi cho dân Chúa đang lữ hành. Chúng ta tin rằng mẹ Thiên Chúa, tức bà Eva mới, mẹ hội thánh, vẫn tiếp tục trên trời vai trò là mẹ đối với các chi thể Đức Kitô.
Trong hội thánh công giáo, Đức Trinh Nữ Maria được kêu cầu qua các tước hiệu, trạng sư, vị bảo trợ, đấng phù hộ và đấng trung gian. Nhiều người không chấp nhận việc tôn kính đặc biệt dành cho Đức Mẹ vì làm suy giảm vai trò trung gian duy nhất của Chúa Kitô trong việc cứu chuộc nhân loại. Hội thánh công giáo dạy thế nào, thưa cha?
Vai trò là mẹ của Đức Maria đối với loài người không làm lu mờ hay suy giảm vai trò trung gian duy nhất của Chúa Kitô chút nào. Trái lại còn làm sáng tỏ mãnh liệt sự trung gian ấy. Vì mọi ảnh hưởng có sức cứu độ của Trinh Nữ trên nhân loại đều bắt nguồn từ công nghiệp dư tràn của Chúa Kitô. Thật vậy, không bao giờ có thể đặt một thụ tạo ngang hàng với ngôi lời nhập thể và cứu chuộc. Nhưng cũng như chức vụ tư tế của Chúa Kitô được thông ban dưới nhiều hình thức khác nhau cho các thừa tác viên là và giáo dân, và cũng như sự tốt lành duy nhất của Thiên Chúa được ban phát nhiều cách cho các thụ tạo, thì sự trung gian duy nhất của Đấng Cứu Thế không những không loại bỏ mà còn khuyến khích các thụ tạo cộng tác dưới nhiều hình thức khác nhau trong sự tùy thuộc vào nguồn mạch duy nhất.
Việc tôn kính Đức Trinh Nữ Maria có làm giảm đi việc thờ phượng ba ngôi Thiên Chúa không, thưa cha?
Việc tôn kính Đức Mẹ đặc biệt vẫn có trong giáo hội, tự bản chất khác biệt với sự thờ phượng dâng lên ngôi lời nhập thể, lên Chúa Ba Ngôi, Chúa Thánh Thần. Việc tôn kính Đức Maria khuyến khích thêm việc thờ phượng Thiên Chúa Ba Ngôi. Đức Trinh Nữ Maria được Hội Thánh tôn vinh và cầu khấn cách đặc biệt. Thực vậy, từ những thời rất xa xưa, Đức Trinh Nữ đã được tôn kính dưới tước hiệu Mẹ Thiên Chúa, và các tín hữu đã khẩn cầu cùng ẩn náu dưới sự che chở của mẹ trong mọi cơn gian nan khốn khó. Đức Mẹ đã hiện ra tại La Vang vào năm 1798 để an ủi và phù hộ các tín hữu Việt Nam trong thời kỳ bách đạo dữ dội. Ngày 11 tháng 9 năm 1885, Đức Mẹ như Nữ Vương hiện ra trên nóc nhà thờ giáo xứ Trà Kiệu để bảo vệ con gái khỏi trúng đạn tại Bác Thần Công và voi chiến. Ngày 25 tháng 3 năm 1858, Đức Mẹ xưng mình là Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội để chứng tỏ Mẹ hiện ra thật. Đức Mẹ bảo Thánh Bernadette bới đất chỗ cô quỳ tại hang đá Lộ Đức, để có một dòng nước vọt ra cho cô uống và sau đó chữa mọi thứ bệnh. Sau này Đức Giám Mục Giáo Phận đã gửi Bernadette đi tu tại Nevers. Bernadette sống rất khiêm tốn ở đây. Cô bị nhiều sỉ nhục nơi các chị em trong dòng, bị nhiều bệnh tật đau đớn cho tới chết. Nhưng lúc nào chàng hạt mân côi cũng là niềm an ủi cho cô. Chính kinh mân côi đã là đường lối nên thánh cho cô. Đức Mẹ đã nói với Thánh Bernadette, Mẹ không hứa cho con hạnh phúc đời này, nhưng là hạnh phúc đời sau.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày với quý vị về đề tài Các phê bình đối với việc hành hương.
Kính thưa quý vị thính giả, hành hương là một kiểu diễn tả niềm tin sâu đậm của người bình dân và được nhiều tín hữu yêu chuộng, nhưng nó cũng bị chỉ trích và phê bình từ nhiều phía và nhiều thành phần xã hội khác nhau. Cần lượng định các phê bình chỉ trích này trong những gì tích cực của chúng để có thể minh giải vấn đề và chỉnh sửa những gì không đúng trong lĩnh vực mục vụ hành hương. Trước hết là các chỉ trích từ phía những người Marxist vô thần. Bên Italia, các phê bình chỉ trích đến từ trường phái Napoli Nam Italia, chuyên tìm hiểu tôn giáo của người dân sống tại miền Nam. Cách đặc biệt là tìm hiểu các cuộc hành hương do lớp dân nghèo và ít được học hành, thực hành. Áp dụng vào định nghĩa cổ điển của người Marxist, tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân. Các cuộc hành hương bị phán xử trong một nhãn quan tột đỉnh và đơn giản hóa, như là một hình thức tha hóa lễ nghi, một hiện tượng thụt lùi, tìm thấy đất phát triển, nơi các tầng lớp nhân dân thiếu văn hóa hay vô văn hóa, rốt nát và sống trong bần cùng, được gọi là nền văn hóa của sự bần cùng. Việc thiếu lựa chọn được khẳng định và khiến cho các cuộc hành hương được sống như là việc giải quyết các vấn đề của cuộc sống đời này và của cuộc sống đời sau. Thay vì phát huy lòng đạo đức và các thực hành, chúng nới rộng các an ninh, sự che chở và ơn thánh, bằng cách thực hiện một nhiệm vụ duy trì tình trạng cũ và rời việc thay đổi xã hội lại. Việc không chấp nhận các kết luận này từ phía Kitô giáo không có nghĩa là một giải thích tiên thiên từ một nền thần học của con tim nhắm mắt trước các khía cạnh tiêu cực cả khi trầm trọng, mà là sự khước từ lượng định thuần túy bề ngoài giải thích sự kiện tôn giáo với sự chậm tiến, theo đó một khi các vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị đã được giải quyết rồi, thì kinh nghiệm tôn giáo sẽ tự động biến mất.
Cuộc hành hương Kitô đích thật không nhắm tạo ra một loại ốc đảo tuyệt vời ngoài thời gian, diễn tả trước sự vĩnh cửu mà mọi người nhung nhớ hay hướng tới. Hành hương khi đó sẽ là một trốn thoát, một loại mộng mơ hay là thuốc phiện. Việc tái lập lại nó sẽ trở thành điều đáng nghi ngờ. Nó sẽ là một việc tìm kiếm của một Kitô giáo trên không trung. Nó không phải là một việc tìm kiếm một thế giới khác, mà là để kích thích việc xây dựng một thế giới khác, nghĩa là khác với thế giới này. Trên con đường hướng về kinh thành trên trời, Kitô hữu phải tìm nếm hưởng các sự trên trời, vì họ không có một giáo xứ ổn định dưới đất này. Tuy nhiên, điều này không giảm thiểu, trái lại, nó gia tăng tầm quan trọng bổn phận của họ phải cộng tác với tất cả mọi người để xây dựng một thế giới nhân bản hơn. Trong môi trường Tin Lành và cả trong cuộc tranh luận về tục hóa khởi hành từ việc phân biệt giữa tôn giáo và niềm tin, người ta cảnh giác nguy cơ chạy trốn gắn liền với thực hành tôn giáo khi việc thực hành tôn giáo không tháp nhập vào lịch sử cứu độ và không khởi hành từ lời Chúa. Đây là những cảnh báo mà chúng ta không thể coi thường, không nghiêm chỉnh ghi nhận. Không cần tạo ra một sự chống đối giữa lòng đạo đức và Kitô giáo, việc nhắc nhớ này cống hiến cho chúng ta một tiêu chuẩn lượng định giá trị và hành động. Lòng tin không nghi ngờ hiện tượng tôn giáo tự nó, nhưng một cách có hệ thống, nó không tin tưởng và phê bình. Đối với điều này, nó biểu lộ một khả năng phân định thường hằng, kiên nhẫn, huynh đệ, rao truyền tin mừng, giáo dục đến độ có thể nói tới một sự lột xác của tôn giáo nhờ lòng tin. Liên quan tới điều này, học giả Liege gợi lên 6 điểm giúp nhìn tôn giáo và lòng tin trong tương quan biện chứng. Điểm thứ nhất, lòng tin khác với tôn giáo vì nguồn gốc của nó, vì sự mới mẻ mà nó thiết lập từ phía Thiên Chúa cũng như từ phía con người, vì sự trung gian duy nhất của Chúa Kitô, vì tương quan cá nhân và giải thoát, trong đó tín hữu đứng trước Thiên Chúa, vì ý nghĩa lịch sử và cánh chung của nó. Điểm thứ hai, lòng tin phản đối tôn giáo trong các diễn tả của nó liên quan tới Thiên Chúa và ơn gọi của con người không phù hợp với sự mặc khải. Điểm thứ ba, lòng tin rao truyền tin mừng cho tôn giáo và thanh tẩy nó khỏi các hàm hồ không rõ ràng bằng cách tái giải thích các linh hứng, sửa sai ngôn ngữ và đáp trả lại các linh hứng đích thật của tôn giáo.
Điểm thứ bốn, lòng tin vay mượn vài tiến trình của tôn giáo để mở ra con đường. Điểm thứ năm, lòng tin nhận lấy vài ngôn ngữ như các huyền thoại, các lễ nghi, các biểu tượng, bằng cách đưa chúng vào trong phụng vụ của mình, nhưng dành cho mình công việc chuyển đổi điều lệ. Điểm thứ sáu, lòng tin nhân nhượng vài thực hành, mặc dù không cần thiết, nhưng không trái nghịch với tin mừng, và cho phép truyền tải và hội nhập niềm tin mặc khải vào lòng văn hóa. Sự đâm rễ nhân chủng học, Kitô học và giáo hội học của việc hành hương. Xem ra diễn văn thần học liên quan tới hành hương phải đâm rễ sâu trong một viễn tượng liên tục, từ nhân chủng học tới Kitô học để đạt tới giáo hội học. Từ bình diện nhân chủng học, trong tương quan của nó với Thiên Chúa, con người được nhìn trong đích điểm của nó hơn là trong đề tài hình ảnh của Thiên Chúa, được giới thiệu trong cấu trúc của nó như là người hành hương. Trước và một cách sâu thẳm hơn trong lịch sử cứu độ, ngay từ việc tạo dựng con người xa lạ với chính mình, đối với triết lý sự sống trong một cách nào đó ở bên ngoài con người, ngoài các tiềm năng của nó, như là một cống hiến cho một lời hứa đã được đặt trước mặt nó, như một thành phố cần đạt tới và chinh phục. Trong lòng cốt của nó, con người là ly tâm hay là phân tâm. Nó sống kinh nghiệm trung tâm của nó siêu vượt hơn nó và bắt buộc nó phải tìm kiếm và luôn luôn thắng vượt chính mình. Hiện hữu đối với con người có nghĩa là sống bên ngoài mình, trong một khởi đầu của sự hiện hữu, bị thu hút bên ngoài bởi cái có tận và khép kín, như tất cả mọi sinh vật khác là tù nhân của một lược đồ tĩnh, nó là khát vọng và rộng mở vô tận cho vô tận, nó có khả năng cho Thiên Chúa. Từ đó phát xuất ra sự thúc đẩy năng động tiến tới. Cái nguy hiểm của nó là dừng lại tại một chặng trên con đường này, là một mảnh nhỏ của cái vô tận, dù nó là mảnh nhỏ của không gian hay thời gian, và nâng nó lên thành đích điểm cuối cùng. Chúng ta không bao giờ suy tư đủ về sự kiện lịch sử là một phần và một chiều kích của thiên nhiên, hiện hữu mà không trở thành một ý thức hệ. Đối với Kitô hữu, đức tin được định tính như là một căng thẳng, một hướng tới, được sống như niềm hy vọng, giữa ký ức là điểm khởi hành, Alpha và Eschaton, cánh chung như là điểm tới Omega. Lộ trình của đức tin muốn rằng cuộc sống Kitô được diễn tả như cuộc hành hương vượt qua từ thế giới này đi vào sự vĩnh cửu trong một lịch sử của ơn cứu độ.
Thứ hai là từ bình diện Kitô học, lịch sử con người được cấu trúc theo lược đồ phát xuất từ Thiên Chúa và trở về với Thiên Chúa trong một tương quan giữa sự vĩnh cửu và thời gian, giữa trời và thế giới. Ra khỏi mình để trở về với Thiên Chúa không chỉ là một ngược lên nguồn gốc của mình hay một đi lên nội tâm thuần túy, nhưng cũng là và nhất là một tiến bộ biến đổi trong sự mới mẻ bằng cách gia tăng ơn đã nhận được từ ban đầu. Con đường của Thiên Chúa đồng hành với con đường của con người. Biến cố Chúa Kitô trao ban ý nghĩa cho năng động biện chứng này được đúc kết trong từ đi ra, đi xuống, phát xuất từ Thiên Chúa và trở về với Thiên Chúa, nghĩa là trong đề tài tiến bước, sứ mệnh, tiến bước thi hành và thành toàn sứ mệnh. Các chặng tiệm tiến của lịch sử này sẽ được gọi là các mầu nhiệm, tức là các biến cố tạo dựng ra, các tạm thời tràn đầy sự vĩnh cửu. Mầu nhiệm trung tâm tóm tắt mọi mầu nhiệm khác là mầu nhiệm phục sinh, đi qua, vượt qua trần gian này để trở về với Thiên Chúa Cha, khai mào cho sự biến đổi của thế giới và lịch sử. Thứ ba là từ bình diện giáo hội học. Cuộc hành hương được ghi vào trong chính bản chất nòng cốt của giáo hội và sứ mệnh của giáo hội. Giáo hội là dân của Thiên Chúa, dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần, nó trở thành thân mình của Chúa Kitô. Dân Thiên Chúa là dân lữ hành, chứ không phải là dân chiến đấu, là như thế nhiệm vụ của nó là chiếm quyền các vùng của con người. Không nhiệm vụ và sứ mệnh của giáo hội là men của sự siêu việt hóa, trong nghĩa của sự nhập thể, ám chỉ các diễn tả trước sự hoàn thiện tương lai, khiến cho lịch sử liên quan tới các thực tại sau cùng tràn đầy biểu tượng để thăng tiến và hướng những gì trong thế giới là chân thật và tốt lành tới các giá trị cao hơn. Vì thế, giáo hội tự giới thiệu mình như là du mục, lang thang không có gì, ở ngoài nhà. Giáo hội lữ hành qua trần gian này để tiến tới và trở về với Thiên Chúa. Kitô hữu là chi thể của thân mình Chúa Kitô là giáo hội. Một giáo hội lữ hành luôn luôn bước đi trên con đường tiến tới và trở về với Thiên Chúa Cha.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Bản sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz tức là 31m25 và 11.900 kHz tức là 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz tức là 31m38 và 11.890 kHz tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.